Express.
Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, người thuê trọ xây sẩm mặt mày vì phòng trọ tăng giá.
Rất là nhiều phòng trọ nó tăng giá và tăng chắc phải từ 30 đến 50% so với giá cũ. Đều theo cái công thức đó là cứ mang thêm đồ mới vào, thậm chí cũng chẳng sơn sửa gì cả. Mình cũng chỉ là người đi thuê thôi, đúng cũng chịu thế.
Lương thì thấp, sống nó cũng hơi chật vật chút.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đột ngột bị chủ nhà đòi tăng 50% giá phòng từ sau Tết, chị Nguyễn Thu, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội cảm thấy ngao ngán.
Mình hiện đang ở Ba Đình, khoảng 2 năm rưỡi thuê một cái căn thì nó cơ bản. Mình dùng chung cái WC về tiện ích với phòng khác ấy, khoảng 25m². Trước đó thì phòng của mình là 2 triệu. Vừa rồi chủ nhà rất là đột ngột, chỉ trước một tuần là báo là sẽ sửa lại phòng của mình. Tự dưng họ lắp, họ xây nhà vệ sinh, rồi sơn, rồi sau đó là họ nói chuyện thẳng thắn về việc là sẽ tăng giá. Thực ra là ban đầu là họ muốn tăng đến tận 3 triệu rưỡi cơ, thế nhưng mà họ cũng nói là bởi vì mình là người ở thuê nó lâu năm, thế nên là họ giảm xuống còn mức khoảng 3 triệu. Như căn của mình là 4 tầng, có 7 phòng tất cả, phòng nào cũng bị tăng giá đấy chứ.
Thắc mắc về mức tăng, chị được lý giải.
Chủ nhà gọi điện thoại nói bởi vì là xây sửa như thế với lại thời giá tăng lên, thế nên là phòng của mình sẽ bị tăng với cái mức đó. Cũng rất là không vui, bởi vì theo mình kể cả là có trượt giá hay như thế nào ấy thì cái mức tăng nó cũng chỉ nên ở cái mức vừa phải, tầm khoảng 500.000 thôi. Với lại tăng giá thì nó cũng nên có cái sự báo trước một chút. Với lại các cái bạn thuê trọ đi nói chuyện với nhau ấy thì mình nhận thấy các cái chủ nhà đều đồng loạt tăng giá, đều theo cái công thức đó là cứ mang thêm đồ mới vào, thậm chí cũng chẳng sơn sửa gì cả mà cứ mang cho thêm cái giường cái tủ vào thì lại tăng từ 500 đến 1 triệu cả. Xong rồi họ sẽ sửa, sẽ tân trang các thứ để mà có thể đẩy cái giá nhà nó tăng chắc phải từ 30 đến 50% so với giá cũ.
Chị nói bị tăng giá phòng giữa lúc công việc bấp bênh khiến chị vô cùng bất lực.
Năm 2023 cũng là một cái năm hơi tương đối khó khăn của mình, phải đổi việc đến tầm khoảng 2 đến 3 lần. Và bạn bè xung quanh của mình cũng như vậy, ít nhất là họ đều phải chuyển đổi công việc ít nhất là một lần. Thì nó sẽ tạo ra cái sự đứt quãng nhất định về thu nhập ấy. Mình mới làm từ tháng 2 khá là không ổn định như thế mà giá nhà lại càng tăng lên. Ở Hà Nội ấy, giá cả sinh hoạt, thực phẩm các thứ ấy nó cũng khá là cao. Nếu để mà ăn uống đầy đủ thì mỗi một người ít nhất là phải tầm 100.000 một ngày ấy. Đấy, nó chưa được kể là các cái khoản cuối tuần đi ăn uống với bạn bè hoặc là giải trí hay là tự dưng các cái khoản tiền phát sinh thêm như là ốm đau bệnh tật, nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến khoản tiền tiết kiệm bị thâm hụt hẳn ấy. Cái an toàn cuộc sống của mình ấy nó bị ảnh hưởng, nó bị thấp đi một chút. Mình cũng chỉ là người đi thuê thôi, thế nên là mình đành đúng chịu thế.
Bên cạnh đó, việc phải chịu một số phụ phí không tên từ chủ nhà càng khiến chị chật vật với khoản tăng giá này.
Lương của mình không phải là một cái mức lương quá là cao, tiền phòng nó chiếm tầm 25-30% gì đấy. Một tháng là mình phải chi đến 3,5-3,7 triệu, 3 triệu 7. Tiền phòng thì là 3 triệu nhá. Tiền điện nước lúc nào nó cũng phải từ 600-700 nghìn. Nó gần như là nó bằng một cái đơn vị sinh hoạt gia đình tiêu chuẩn luôn. Xong rồi thỉnh thoảng lâu lâu lại phát sinh một cái khoản, ví dụ như là căn nhà của mình phải đóng cái thuế nước gì đấy, lúc đấy là chủ nhà báo, tức là bọn mình gần như là có cái gì phát sinh ra bọn mình đều phải tự trả hết. Thì tất cả các phòng khác ở trong cái nhà này đều phải chia nhau ra để mà trả.
Tương tự chị Hạnh, một công nhân vệ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do đơn thân, nhiều tuổi nên muốn chuyển trọ tới gần công ty để tiện đi làm. Đầu tháng 2, chị tìm được một phòng trọ hơn chục mét vuông ở quận 8 với giá 2,5 triệu. Nhưng khi hỏi chủ nhà, giá phòng đã lập tức tăng lên 300.000 đồng với lý do người mới đến. Chán ngán cảnh tìm nhà, chị chấp nhận thuê vì tại đây được tính giá điện theo nhà nước.
Xưa là 2 triệu rưỡi đi, thì giờ ai mới đến ở, cái chủ nhà thu người mới là 2 triệu 8, ta sẽ lên 300 ngàn. Chủ trọ nói là những người ta thuê trước cái mùa dịch thì người ta ở người ta chịu đựng rồi, nên những người sau này á, giống như là nhà cửa người ta sửa chữa là chút đỉnh, vật tư đồ nó phải lên nên người ta phải lên. Nếu mà mình chịu thì mình cứ vô thuê, còn không chịu thì mình cũng phải người khác. Có nhiều chỗ là chị thấy nhà cũng cũ mà cái giá cao. Chỗ cũ thì giá cũng 2 triệu, nhưng mà tại vì nó xa chỗ đi làm chị, nên chị dời lại cho nó tiện gì đi đường chị đi làm, nên chị mất chút xíu. Điện tính theo giá nhà nước, nước thì 12 ngàn khối, lương của chị chưa được 5 triệu. Tính ra so với cái lương thì nó rất là to. Chị đang ở một mình, chị không có lo cho ai hết, thì con chị nó lớn rồi, tụi nó đi làm rồi tụi nó sống. Bởi vì cho nên chị sống cũng được, chứ nếu mà gia đình đông thì chắc chết. Nói chung là một tháng tổng cộng tiền nhà, tiền điện nước của chị các kiểu là 3 triệu mấy. Lúc trước ấy, một tháng thì dư được chút đỉnh đó là 200-300 đi. Thì bây giờ nếu mà tiền nhà lên là lấy cái tiền đó đắp qua rồi cũng đâu có dư. Đối với công nhân của chị thì lương thì thấp nên sống nó cũng hơi chật vật chút.
Một số khu phòng trọ cho thuê tại các quận nội thành như quận 1, quận 3, quận 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận đang có diễn biến tăng giá thuê sau Tết Giáp Thìn. Theo nhiều đơn vị môi giới nhà cho thuê ở các khu vực này, phòng trọ giá rẻ có xu hướng tăng nhẹ, tầm 300.000 đến 500.000 đồng một tháng. Nhiều phòng trọ dịch vụ có mức tăng mạnh hơn, từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng. Lý giải về xu hướng tăng giá thuê nhà, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc bất động sản khu vực miền Nam cho rằng, chu kỳ sau Tết thường là giai đoạn vật giá leo thang, không chỉ tiền thuê nhà mà hầu hết mặt hàng thiết yếu tiêu dùng đều đều canh thời điểm này để tăng giá. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều người dễ dàng chấp nhận do việc điều chỉnh giá thuê sau giai đoạn Tết đã được in vào tâm lý của nhiều người thuê và người cho thuê. Và đầu năm cũng là bắt đầu một chu kỳ kinh doanh mới. Ngoài ra, có thể sau khi nhà nước siết chặt hơn phân khúc nhà trọ, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, thì nguồn cung mới ở nhóm cung cấp cho số đông nhu cầu cũng sụt giảm. Những dãy trọ, nhà trọ còn đảm bảo về mặt phòng cháy chữa cháy có thể tăng giá để bù đắp và nhu cầu lúc này cũng tăng lên sau giai đoạn người lao động, học sinh quay trở lại thành phố. Mặt khác, chủ nhà cũng muốn tăng giá để bù đắp trượt giá. Chị Nguyễn Thu cho biết rất muốn chuyển trọ xong đành bấm bụng ở lại vì đâu đâu cũng tăng giá.
Mình lại báo luôn đó là mình sẽ chỉ ở hết tháng đó là mình chuyển sang nơi khác. Tuy nhiên là sau khi mà mình đi khảo sát một lượt thì thực sự là nó là tình trạng chung người bạn ạ. Mình không có lựa chọn nào là tốt hơn ấy. Thế nên là mình đành bấm bụng ở lại tiếp. Hiện tại là để có thể thuê được một cái căn mà như thuê khép kín tầm khoảng ngoài 20 mét vuông mà có nhà vệ sinh ấy, bây giờ không thể thuê với cái giá cũ tầm từ 1,8 triệu đến 2 triệu. Những cái phòng như thế bây giờ đều sẽ có giá từ tầm khoảng 2,8 triệu đến 3 triệu. Nếu như mà phòng giá thấp thì nó sẽ là ở cái nơi nó khá là ngoại ô. Tại do này tình trạng tắc đường Hà Nội nữa nên là mình cũng ngại nếu như phải thuê quá là xa. Tiền tắc đường với tiền xăng thì nó cũng bù vào như thế.
Trước tình trạng phòng trọ tăng giá, với tài chính eo hẹp, một sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh như Linh Chi buộc phải săn lùng phòng trọ giá rẻ. Bị đánh trúng nhu cầu này, Linh Chi vừa sập bẫy mất 1,5 triệu tiền cọc vì sợ mất phòng giá rẻ gần 30% so với thị trường.
Tiền phòng trọ cho mấy cái group cho thuê á, thì em thấy có một chị đăng lên là phòng đó đẹp rộng á, địa điểm nó cũng gần chỗ em học, có cửa sổ lớn, xong rồi nó có sẵn cái khu bếp để nấu ăn. Phòng nó không có nội thất nhưng mà nó sơn trắng thì nhìn nó kiểu sạch sẽ á. Xong rồi chị đó cũng cho em Zalo để liên hệ với lại cái bên đó. Thì em liên hệ, chú đó mới kêu em là cho thuê là giá 2 triệu 8 hay sao á. Em đang là sinh viên, bớt xuống là còn 2 triệu một tháng. Điều được cái giá ok cho nên là em mới chốt đó. Nó nằm trong cái mức tài chính em có thể chi trả được á. Thì chú đó kêu là tại vì bây giờ đang có nhiều bạn hỏi lắm, nếu mà không cọc trước thì chú đó không có chắc sẽ giữ phòng. Mà tại vì trong cái thời điểm đó thì em đang còn tiền phòng gấp để ở, em có cọc cho chú đó là 1,5 triệu cọc online. Xong cho tới hôm sau thì em nhắn tin không ai trả lời, xong em gọi điện cũng không trả lời luôn. Thì xíu nữa là em bị chặn luôn, là em biết em bị lừa. Trên mấy cái group cho thôi á là em mới biết là cũng có bạn bị lừa giống như em. Ở những cái quận mà trung tâm như kiểu em học á, tìm trọ rất là khó. Nếu mà muốn ở một cái trọ mà 2 triệu một tháng hoặc là 2 triệu mấy một tháng á, thì chỉ có là ở ghép. Nếu mà khu vực trung tâm thì phải tầm 4 triệu trở lên thì mới có phòng.
Chuyên gia khuyến cáo, người thuê trọ cần tìm hiểu thông tin về nơi định thuê thật kỹ càng bằng cách tra thông tin số điện thoại, địa chỉ cho thuê trên mạng để kiểm tra xem có phải lừa đảo hay không. Ngoài ra, người đi thuê cần tham khảo ý kiến người dân xung quanh về chủ trọ, khảo sát an ninh về khu vực cho thuê. Trước khi đồng ý tiền cọc, nên hỏi kỹ các thông tin để tránh bị mất thêm tiền vô lý. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.